Bảo Quyên và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. 3 giờ chiều mỗi chủ nhật là thời gian dành cho chương trình Sắc Đẹp và Làn Da cùng với chị Quỳnh Châu. Vì một vài việc riêng, chị Quỳnh Châu không thể đến tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng ta. Xin cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi đến chú ý thính giả những bí quyết cũng như mẹo vặt để chăm sóc làn da cũng như mái tóc, không những chỉ cho bản thân mình mà còn cho người thân và bạn bè. Nếu lụa là thứ vải mềm mịn, rất mất công để giặt giũ và bảo quản, thì làn da mỏng manh mịn màng của các bé sơ sinh vào mùa hè còn khó chăm sóc và gìn giữ hơn nữa. Những người đã làm cha làm mẹ quả là thấu hiểu điều này. Rôm sảy là một vấn đề da liễu mà hầu như bé nào cũng một lần mắc phải trong mùa nóng. Rôm sảy hay xuất hiện nhiều ở lưng, ngực, tay, cổ và má. Đó là một bệnh lý ngoài da khi da trẻ bị phát ban hoặc mụn nhỏ màu đỏ hoặc hồng. Cẩn trọng, kỹ lưỡng và tỉ mỉ là những nguyên tắc tối quan trọng đòi hỏi ở cha mẹ trong quá trình chăm sóc bé bị rôm sảy. Bé bị rôm sảy là hiện tượng khi da xuất hiện những nốt đỏ, mảng đỏ theo vùng trên người. Tùy độ nặng nhẹ mà bệnh có những dấu hiệu khác nhau như xuất hiện các mụn nước trên da, mẩn đỏ theo mảng, gây ngứa lâm râm rang hoặc rát. Rôm sảy được chia ra làm 3 loại, gồm thứ nhất là rôm sảy kết tinh, là loại rôm sảy phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và cũng có mức độ nhẹ nhất khi chỉ có tuyến mồ hôi ở lớp ngoài cùng của da là lớp sừng bị tổn thương. Triệu chứng của rôm sảy kết tinh là những mụn nước nhỏ, trong, nổi trên da. Rôm sảy thứ hai là rôm sảy đỏ, có triệu chứng sẩn đỏ khi da gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, nặng hơn nữa thì đau rát. Rôm sảy đỏ có thể xuất hiện ở trẻ sơ sinh trong 1 cho đến 3 tuần đầu đời và thường xảy ra ở lớp thượng bì của da. Rôm sảy thứ ba cũng là rôm sảy cuối cùng, gọi là rôm sảy sâu, chủ yếu xảy ra ở người lớn và ở người từng bị rôm sảy đỏ nhiều lần. Đây là loại rôm sảy nặng nhất nhưng khá ít gặp ở trẻ nhỏ. Khi bị bệnh này, lớp bì sâu dưới da bị tổn thương khá nặng, dễ bít tắc lỗ chân lông, kìm mồ hôi, dẫn đến tình trạng không đổ mồ hôi trên diện rộng. Người bệnh sẽ bị chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, kiệt sức do nóng. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 3 tuổi, thường rất hay bị rôm sảy, nhất là ở trong những mùa nóng. Vị trí các bé hay bị nổi rôm sảy nhiều nhất thường là ở những nơi da bé tiếp xúc với vải quần áo hoặc nơi có nhiều nếp gấp của da như cổ, ngực, vai, bụng. Ở những nơi da bị rôm sảy, bé sẽ có cảm thấy ngứa và rất khó chịu. Bệnh rôm sảy tuy không quá nguy hiểm và hoàn toàn có thể tự điều trị rôm sảy ở trẻ sơ sinh tại nhà, nhưng nếu như bố mẹ điều trị không đúng cách cho trẻ, các bé có thể bị những biến chứng nặng hơn như viêm loét da, da bị nhiễm trùng hoặc là nấm. Thank you.
Và sau đây là những nguyên nhân khiến bé bị rơm sảy. Ở trẻ em, rơm sảy có chủ yếu ở da đầu, ở cổ, ở vai, ở ngực và lưng, nhưng cũng có thể mọc ở nách, háng. Và nguyên nhân khiến bé bị rơm sảy là do các ống dẫn mồ hôi bị bít tắc, là mồ hôi bị ứ động ở dưới cái lớp da. Và chủ yếu trong cái lỗ chân lông thì rơm sảy thường xuất hiện khi mà thời tiết và các yếu tố bên ngoài gây oi bức như nắng nóng, trẻ vận động nhiều, bị sốt cao hoặc do mặc quá nhiều quần áo nóng. Nằm lòng ấp trong cái thời gian dài cũng gây ra rơm sảy. Và cùng tìm hiểu những cái nguyên nhân gây rơm sảy ở trẻ sơ sinh và để biết cái cách chữa trị cũng như là phòng ngừa. Khi mà mặc quá nhiều quần áo cho bé thì những người mẹ vì sợ cơ thể em bé dễ bị cảm lạnh nên thường mặc quần áo cho bé và che cũng như là ủ rất kín cho con. Tuy nhiên cái điều đó lại vô tình khiến cho cơ thể bị nóng bức mà không thể thoát mồ hôi. Và đây chính là những cái nguyên nhân chính gây ra tình trạng nổi mẩn đỏ rơm sảy cho bé. Ngoài ra thì không khí trong nhà nóng bức, không thoáng mát. Trong phòng nếu mà chúng ta để quá nhiều đồ đạc không có gió quạt hay những cái lỗ để thông hơi cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho trẻ em bị rơm sảy, đặc biệt là trong cái khí hậu nhiệt đới hoặc là vào mùa nóng, không khí rất là nóng, oi bức. Những cái vùng da em bé có nhiều cái nếp gấp sẽ không được thoáng mát, gây ra những cái tình trạng nổi rơm sảy. Và nữa là vệ sinh da cho bé không tốt. Da của trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nếu không vệ sinh, tắm lau kỹ càng cũng sẽ rất dễ khiến cho bé bị nổi rơm sảy. Đặc biệt là những cái vùng da ở mông của trẻ sơ sinh không được lau sạch sẽ sẽ dẫn đến ẩm và ảnh hưởng làn da của bé. Vì vậy mà việc mua đồ dùng vệ sinh, chăm sóc kỹ cho bé những cái chất lượng tốt cần phải được chú trọng. Khi mà chúng ta ở cái thời tiết nóng, oi bức, đặc biệt vào mùa hè khi mà nhiệt độ lên cao, thì do đó những cái nguyên nhân chủ quan là thời tiết cũng sẽ gây nên cái tình trạng ngứa da vì rơm sảy, nổi mẩn đỏ ở trẻ nhỏ.
Sau đây là những dấu hiệu thường gặp khi mà trẻ bắt đầu bị nổi rôm sảy. Trẻ nổi nhiều sần đỏ màu hồng ở trên da. Khi bắt đầu bị rôm sảy, cơ thể trẻ sẽ xuất hiện những nốt sần, nổi mẩn màu đỏ hoặc hồng trên da khiến cho trẻ ngứa ngáy và khó chịu. Sần phần bổ ở vùng đầu, cổ, vai và lưng. Những nốt đỏ có thể mọc ở nhiều nơi trên cơ thể của bé, đặc biệt là ở vùng đầu, cổ hoặc vai. Lưng, những nốt sần có thể mọc li ti hoặc là như dày đặc, dễ lan rộng hơn ở những vùng khác trên cơ thể. Trẻ cũng bị ngứa ngáy hay gãi, cào trên vùng da nổi đỏ. Những nốt mẩn đỏ mọc lên do nóng bức và không toát được mồ hôi sẽ khiến trẻ rất ngứa ngáy và khó chịu. Nếu không đeo bao tay cho trẻ, trẻ sẽ rất hay gãi và cào lên vùng da ngứa, khiến da bị xước và tình trạng còn nặng nề hơn. Vậy thì cách điều trị cho trẻ khi bị rôm sảy như thế nào? Tuy là bệnh lý về da phổ biến, nhưng nếu chủ quan, lơ là trong việc chăm sóc sẽ khiến rôm sảy được đà phát triển và gây ra những biến chứng nặng hơn như viêm nang lông, mụn nhọt hoặc nhiễm trùng da. Các chuyên gia cho biết, việc chỉ chữa trị rôm sảy cho trẻ rất đơn giản nếu cha mẹ tuân thủ đúng các nguyên tắc chăm sóc và điều trị. Điều tối quan trọng nữa là cần phải rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Bởi như vậy mới nắm rõ được tình trạng và lựa chọn được đúng cách trị rôm sảy tốt nhất cho bé. Khi phát hiện bé bị rôm sảy, cha mẹ nên thứ nhất là cho bé mặc quần áo thoáng mát, thường xuyên lau mồ hôi, cho trẻ mặc quần áo có chất liệu cotton mềm, thoáng mát để những vết rôm sảy được thoáng khí. Như vậy vết đỏ sẽ mau lặn hơn. Đây là cách trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh hiệu quả và dễ dàng nhất. Cách thứ hai là cho mặc những quần áo mềm mại không kích ứng, sao cho thoải mái và không bị nóng ấn. Xin lỗi quý thính giả, và không bị nóng bức để những vết rôm sảy được thoáng khí. Chú ý khi vệ sinh tắm rửa, bố mẹ tắm cho bé bằng nước mát, tan giá không dùng nước nóng hay là nước ấm nóng. Nếu bé bị run sảy ở một vài vùng da nhất định, các mẹ có thể đắp khăn ướt cho da được mát mẻ. Bố mẹ cũng nên lưu ý dùng sữa tắm dịu nhẹ, có pH trung bình hay axit nhẹ, pH vào tầm số 4, 5 cho tới 6, hoặc có thể tắm cho bé bằng nước sạch. Sau khi tắm, lau khô trẻ sau tắm bằng khăn tắm mềm mịn, không chà mạnh lên da của bé. Đặc biệt lưu ý là không tắm nước lá nếu da bé bị mưng mủ. Khi da em bé bị rôm sảy nổi mẩn đỏ để đến giai đoạn mưng mủ, chúng ta nên dừng ngay việc tắm nước lá cho bé vì những thành phần trong nước lá có thể thâm nhập vào đầu mụn bị hở, khiến cho da bé bị mưng mủ và nhiễm trùng nặng hơn.
Và cũng không dùng sữa tắm người lớn để tắm cũng như là massage cho bé. Da bé rất mịn và nhạy cảm chứ không như da người lớn. Do đó những cái hóa chất trong sản phẩm tắm gội của người lớn có thể khiến cho da bé bị kích ứng, phát ban và trở nên nặng hơn. Chúng ta nên dùng sữa tắm dành riêng cho em bé, có thành phần dịu nhẹ đã được kiểm chứng, an toàn cho da bé để vệ sinh cho bé. Ngoài ra cũng không tự ý bôi thuốc cho bé khi mà không có chỉ định hướng dẫn của bác sĩ. Khi bé bị rôm sảy nặng và phát sốt, rất nhiều người mẹ sẽ tự ý ra tiệm thuốc để mua thuốc cho con theo đơn kê của nhà thuốc hoặc bác sĩ, thì đây là một việc làm hoàn toàn sai lầm. Tùy vào cái tình trạng vết mẩn đỏ có thể trạng của em bé sẽ có những cái liều thuốc trị rôm sảy cho trẻ dưới 1 tuổi khác nhau, và nên đưa bé đi khám bác sĩ để được khám và hướng dẫn dùng thuốc kỹ hơn. Và ngoài ra thì cũng tránh cho bé ra ngoài khi trời nắng gắt. Tắm nắng sớm cho trẻ là rất tốt để bé có thể hấp thu được vitamin D cho cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta nên hạn chế cho trẻ ra ngoài trời nắng gắt từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều, tức là khoảng 3 giờ chiều. Vì thời gian đó thì những cái tia nắng có chứa UV mạnh nhất. Nếu mà có việc cần thiết phải đưa bé ra ngoài thì nên đội mũ hoặc áo khoác kín đáo cho bé trước khi đưa bé ra ngoài. Và phòng của trẻ cũng nên thông thoáng, dùng quạt nhẹ hoặc máy điều hòa nhiệt độ sao cho nhiệt độ ở phòng ở cái nhiệt độ là khoảng từ 25 đến 28 độ C. Và để cho da bé đủ độ mát mẻ thì bố mẹ cũng nên cho bé uống nhiều nước đun sôi để nguội, và giải nhiệt cho bé bằng việc cho bé ăn nhiều trái cây, đồ ăn mát như là cam, quýt, chè đậu xanh, đậu đỏ, nước rau má hoặc bột sắn dây. Trẻ lớn hơn một chút thì cũng cần tránh uống nước ngọt và đồ uống có hóa chất tổng hợp. Và tuyệt đối thì không nên cho bé dùng cà phê hoặc là những cái nước có cồn vì cái hóa chất bên trong cơ thể khiến rôm sảy nặng hơn. Và tuyệt đối cũng không dùng phấn rôm bôi lên cái vùng da có rôm sảy. Khi mà bé bị rôm sảy cũng cần tạm thời ngưng sử dụng những cái xà phòng hoặc những cái sữa tắm cho trẻ, vì có thể chúng sẽ gây thêm kích ứng, khiến cho da bị viêm nhiễm, rôm sảy phát triển nhanh và khó chữa. Để tránh cho cái việc cào gãi xước sát thì bố mẹ nhất thiết nên cắt ngắn những cái móng tay, móng chân thường xuyên, tránh việc bé ngứa gãi làm tăng nhiễm trùng cho da. Và nếu trẻ cào gãi nhiều thì có thể đi tất ở chân hoặc găng tay cho bé để hạn chế. Và cũng nên dùng khăn ẩm lau mát vùng rôm sảy để hạn chế tình trạng nóng bức khiến rôm sảy phát triển nhanh. Chúng ta nên thường xuyên dùng giặt khăn với nước ấm, vắt ẩm và để lau mát cho bé, đồng thời thay khăn gạt mềm, nhẹ dịu, thường xuyên tránh gây ẩm mốc, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ xâm nhập. Nếu bé phải di chuyển ra ngoài thì hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy ướt mềm, mại và chống hâm và rôm sảy để lau toàn thân hạ nhiệt, giúp cho bé cảm thấy thông thoáng.
Rôm sảy ở trẻ nhỏ tuy là một tình trạng phổ biến, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa bằng những phương cách đơn giản sau đây. Giữ cho cơ thể của bé luôn thoáng mát. Với khí hậu nóng bức vào mùa hè, chỉ cần cho trẻ nằm trong phòng thoáng mát và tránh gió trực tiếp, sau đó cho bé mặc những bộ quần áo liền quần với những chất liệu thoáng mát, hút mồ hôi là được. Không nên ủ em bé quá kín bằng khăn hay chăn, vì như thế sẽ khiến cho cơ thể bé bị bí bách và không thoát hơi được, rất dễ gây nên tình trạng rôm sảy. Nhà cửa nên giữ thoáng mát và sạch sẽ. Hãy giữ cho nhà cửa và căn phòng của bé luôn thoáng khí, mát mẻ và sạch sẽ, để da bé luôn được thoải mái, không bức bí và nhiều vi khuẩn. Tắm bé sạch sẽ mỗi ngày. Hãy luôn giữ cho da của bé sạch sẽ và khô ráo bằng cách tắm rửa và vệ sinh cho bé kỹ càng mỗi ngày. Bố mẹ có thể pha thêm dung dịch nước muối sinh lý vào nước tắm cho bé để diệt trùng những vi khuẩn. Khi tắm cho bé, nên sử dụng những khăn bông mềm mại để hạn chế gây xước lên da của bé. Sau khi bé đi vệ sinh, nhẹ nhàng lau khô bằng khăn ẩm và ấm ngay cho bé để tránh tình trạng da bé bị ẩm ướt và không thoát hơi được. Bố mẹ cũng nên lưu ý chọn sữa tắm có thương hiệu uy tín. Da của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh rất mỏng và nhạy cảm, vì thế hãy chọn loại sữa tắm diệt khuẩn cho bé tốt nhất, có thành phần dịu nhẹ, chính hãng của các thương hiệu có uy tín trên thị trường, để da bé không bị khô, dị ứng hay mẩn đỏ. Làn da mỏng manh của bé nếu không được bảo vệ chu đáo sẽ dễ dàng bị vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến tình trạng rôm sảy. Qua những thông tin cung cấp hữu ích, Bảo Quyên và Nhã Quyên vừa gửi đến quý thính giả. Mong là quý thính giả biết được nguyên nhân và những cách phòng ngừa để giữ gìn cho làn da của em bé luôn mềm mại.
Và sau đây thì Nhã Quyên, Bảo Quyên gửi đến quý khán giả những cái cách làm trắng da cấp tốc tại nhà cho làn da trắng hồng mịn màng chỉ sau 1 tuần. Dù da của chúng ta có đang bẩm sinh thì cũng có thể lên những cái tông làm trắng da. Với những cái cách sau đây, ông bà của chúng ta cũng thường hay nói là nhất dáng nhì da. Thì đúng như vậy, nếu mà chúng ta có được cái làn da trắng mịn hồng hào sẽ giúp nhan sắc của chúng ta ghi thêm điểm. Vào những cái ngày hè nắng nóng thì vừa qua cũng làm cho làn da của chúng ta đen sạm đi ít nhiều và khiến cho chúng ta lao đao khi mà tìm những cái cách khắc phục. Thì sau đây là những cái cách chúng ta cũng có thể áp dụng tại nhà. Và cách thứ nhất là cách làm trắng da với sữa tươi đông đá. Nguyên liệu thì chúng ta cần 1 túi sữa tươi không đường, 1 cái khay đá và 1 cái khăn xô. Cách làm là sữa tươi sau khi mua về chúng ta đổ vào cái khay đá, cho vào tủ lạnh chừng 5 đến 6 tiếng khi mà sữa đông lại thành đá. Và cách sử dụng thì sau khi sữa rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm thì chúng ta lấy 1 viên đá ra bỏ vào cái khăn xô của trẻ em rồi chà lên da mặt. Chúng ta cứ chà đi chà lại cái viên sữa đá khắp da mặt từ 5 đến 10 phút. Đến khi mà đá tan hết ra thì chúng ta chỉ còn thấy cái nguyên cái lớp sữa trên mặt, chờ cho chúng khô lại và sau đó thì chúng ta rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Và áp dụng cái công thức này mỗi ngày 1 lần vào mỗi buổi tối. Sau 1 tuần chúng ta sẽ thấy cái da mặt trắng hồng và lỗ chân lông cũng se khít lại, đồng thời những cái sẹo thâm cũng mờ dần và biến mất.
Cách làm trắng da mặt cấp tốc thứ hai là dùng cà chua đông đá. Trong thành phần của cà chua chứa nhiều tinh chất dưỡng da cực tốt cho chị em phụ nữ như vitamin C, vitamin E, carotene, chất sắt, kali, giúp da trắng hồng và rạng rỡ. Nguyên liệu cần chuẩn bị như sau: 3 quả cà chua, 5 viên nang vitamin E, 1 khay làm đá, khăn xô và máy xay sinh tố. Cách thực hiện như sau: cà chua sau khi mua về đem rửa sạch rồi ngâm trong nước muối pha loãng chừng 15 phút nhằm loại bỏ độc tố và các chất hóa học. Sau đó bỏ bổ cà chua thành những miếng nhỏ, bỏ hết hạt rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn khoảng từ 2 tới 3 phút. Dùng rây lọc, lọc lấy phần nước ép, loại bỏ bã, cho vào một cái bát. Trích lấy dịch bên trong 5 viên vitamin E đã chuẩn bị, bỏ lẫn vào bát nước ép cà chua ở trên rồi dùng thìa khuấy đều tay đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Sau đó đổ hỗn hợp vừa thu được vào khay đá, bỏ vào tủ khoảng 5 tiếng cho đến khi đông lại. Cuối cùng khi đá đã đông lại, chúng ta tách khỏi khay, bỏ vào một túi zip và sử dụng dần. Cách sử dụng như sau: rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ hết bụi bẩn và tế bào chết. Sau đó lấy một viên đá cà chua bọc vào miếng vải xô rồi chà nhẹ lên da. Thực hiện biện pháp này đều đặn mỗi tối trước khi ngủ. Da mặt của chúng ta chẳng những trắng lên trông thấy mà lỗ chân lông, vết thâm cũng tự thu nhỏ lại rồi dần tiêu biến.
Và một cách nữa để làm trắng da có thể là dùng bằng tinh bột nghệ. Nguyên liệu gồm 20 gram bột nghệ, 50 ml sữa tươi không đường, 5 thìa cà phê mật ong và nồi cũng như ly và thìa. Và nguyên liệu cần chuẩn bị để thực hiện để làm trắng da bằng bột nghệ. Cách làm là chúng ta đổ 500 ml sữa vào nồi rồi đun nóng lên. Không cần để sôi và dưới cái ngọn lửa nhỏ nhỏ thôi thì chúng ta cũng có thể quậy sữa trong cái lò microwave khoảng 1 phút. Sau khi làm ấm sữa thì chúng ta cho bột nghệ vào và dùng thìa khuấy đều cho cái bột nghệ hòa tan trong sữa. Sau đó cho mật ong vào khuấy đều đến khi chúng ta có được cái hỗn hợp đồng nhất thì có thể tắt bếp và đổ cái hỗn hợp này ra ly để sử dụng. Và cái cách sử dụng như sau thì uống cái ly nước hỗn hợp bột nghệ sữa tươi mật ong này mỗi tối trước khi chúng ta đi ngủ thì sau 2 tuần da của chúng ta sẽ căng mướt, những cái sẹo thâm sẽ được đẩy lùi và da trắng thấy rõ. Và chúng ta sẽ thấy cái làn da của chúng ta thay đổi một cách nhanh chóng, những cái vết mụn, những cái vết thâm nhanh chóng biến mất, da của chúng ta sẽ trắng hồng, mịn màng.
Một cách nữa dùng làm trắng da là bằng trứng gà. Nguyên liệu cần chuẩn bị là một lòng đỏ trứng gà, 2 viên vitamin E, 1 cái tô và 1 cái muỗng. Cách làm như sau: trích 2 viên vitamin E lấy dịch bên trong, trộn với lòng đỏ trứng gà, khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng: trước khi mà chúng ta sử dụng hỗn hợp này thì rửa mặt sạch bằng nước ấm để lỗ chân lông và các tế bào giãn nở. Thoa hỗn hợp lên da mặt, massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ chừng từ 3 cho tới 5 phút để hỗn hợp ngấm sâu vào da. Thoa hỗn hợp lên da và lưu lại cho đến khi hỗn hợp khô. Hỗn hợp chúng ta để trên da chừng khoảng từ 15 cho đến 20 phút thôi. Sau đó thì rửa sạch mặt bằng nước ấm. Sau đó thì lại rửa lại bằng nước lạnh để lỗ chân lông được se khít. Sau đó chúng ta có thể thoa thêm nước hoa hồng hoặc kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình chăm sóc da. Sử dụng hỗn hợp này từ 2 cho tới 3 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Sau 2 tuần chúng ta thấy da trắng lên vài tôn, mụn cũng dần biến. Với 4 cách làm trắng da, Bảo Quyên và Nhã Quyên vừa chia sẻ. Mong là quý thính giả luôn có một làn da xinh đẹp và rạng ngời. Cảm ơn quý thính giả đã dành nhiều thời gian theo dõi chương trình Sắc Đẹp và Làn Da trên Radio Sài Gòn và Dallas. Xin hẹn gặp lại chương trình này vào lần sau.